Xin chào, chào mừng bạn đến với Hộp Ký Phim. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với một bộ phim hình sự tâm lý xã hội mới nhất năm 2002. Bộ phim xoay quanh về sự nổi loạn của một cô gái tuổi mới lớn cùng với một doanh nhân suy đồi và một người vợ có vai vế trong xã hội, chạy đua với thời gian để giải cứu con gái của mình khỏi tên trùm xã hội đen khét tiếng. Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết về bộ phim ngày hôm nay. Mở đầu phim là cảnh cô gái bị nhốt trong một cốp xe và cố gắng thoát khỏi đó. Bên ngoài có bốn chiếc xe tông vào nhau, có một xác chết nằm trên một chiếc xe và hai người đàn ông tỉnh dậy, cầm súng tiến thẳng về phía nhau. Câu chuyện thực sự bắt đầu từ hai ngày trước ở một thành phố Nam Phi. Johan đang chuẩn bị bài thuyết trình của mình để chuẩn bị lên chức giám đốc tài chính. Nikki là con gái của Johan, cô ấy thức dậy và nhắn tin cho người yêu mình, cũng như chụp vếu cho bạn trai ngắm, mẹ của Nikki vào trong phòng, thông báo 15 phút nữa sẽ đưa cô ấy đến trường. Khi nhìn thấy Nikki chưa gấp quần áo vì ngày mai cô ấy đến Mỹ để du học, bà muốn cô ấy gấp nó ngay lập tức. Johan không có mặt ở đây, ông khá hồi hộp cho buổi thuyết trình thăng chức ngày hôm nay. Trong khi đó, Baso, tên trùm xã hội đen, đang rời khỏi nhà của mình. Hắn đến gặp một cậu nhóc, hắn hướng dẫn cho cậu nhóc cách trở thành một tay anh chị thực thụ, đồng thời cũng đưa ma túy cho cậu bé mang đi bán. Trước khi đi, hắn muốn cậu bé trả lại mình khẩu súng, sau đó hắn lên xe và lái xe với bản nhạc yêu thích của mình. Hắn đến thẳng nhà của Johan, muốn nói chuyện với ông về việc công ty của Johan chuyển địa điểm. Hắn lo sợ việc làm ăn của hắn bị ảnh hưởng, vì tuần trước, hắn và Johan mới ngồi với nhau để nói chuyện về việc này. Johan đảm bảo với hắn, việc đó không ảnh hưởng gì đến việc của họ, vì chị dâu của Johan làm tổng giám đốc của công ty. Baso nhìn thấy vợ con của Johan, hắn ta đe dọa Johan nếu làm hỏng việc của hắn. Trong lúc này, Thandu và bạn của mình cùng nhau đến xin việc ở một tiệm tạp hóa. Họ có thể làm bất cứ điều gì để có tiền, nhưng chủ quán không đồng ý vì con gái của ông sẽ làm những việc vặt ở cửa hàng này. Rời khỏi cửa hàng, Thandu cho rằng họ nên thu những đoạn băng ghi hình và tung nó lên YouTube. Sisal có niềm đam mê với ca hát, nhưng anh không có tiền để thực hiện ước mơ đó của mình. Cả hai cùng nhau trở về nhà và quay video đăng lên YouTube mong được nổi tiếng. Nikki được mẹ đưa đến trường, cô mải mê nhắn tin với bạn trai của mình, đồng thời cũng muốn xuống xe cách trường một đoạn. Mẹ của Nikki muốn cô ấy về nhà sớm ăn tối, chúc mừng Johan được lên chức. Sau đó, Nikki đến nhà bạn trai mình, cô ấy hồn nhiên thay quần áo trước mặt bạn trai và Thandu. Điều này khiến Thandu không thể rời mắt khỏi cô ấy. Sisal nhắc cậu ta không được làm như vậy với bạn gái của anh. Thay quần áo xong, Nikki đưa tiền cho Thandu, muốn anh ấy đi mua cần sa để về hút. Thandu đi mua cần sa về, sau đó cả ba cùng nhau thưởng thức thứ đầy cảm giác hưng phấn này. Quay trở lại về Johan, anh đến công ty làm việc và được chị mình thông báo buổi họp sẽ diễn ra trong vài phút nữa. Điều này khiến anh khá hồi hộp. Johan đứng trước hội đồng quản trị thuyết trình về ý tưởng của mình. Anh có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh của công ty, anh rất xứng đáng với vị trí giám đốc tài chính. Anh được hỏi có biết về nguyên nhân giám đốc tài chính trước vì sao bị cho nghỉ việc hay không. Johan nói rằng mình không biết về nguyên nhân. Johan rời khỏi phòng hội đồng, buổi thuyết trình của anh không diễn ra như ý muốn. Anh cũng gặp đối thủ cạnh tranh vị trí này với anh ở bên ngoài. Sau buổi thuyết trình, anh đến gặp bác sĩ riêng của mình kiểm tra về sức khỏe. Ông ấy muốn anh hãy làm phẫu thuật lấy mảnh đạn trong người ra, nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Trở lại về văn phòng làm việc, Johan được chị gái mình thông báo anh không được lựa chọn làm giám đốc tài chính vì anh không phù hợp với vị trí này. Nghe được những lời của chị mình, Johan cảm thấy vô cùng tức giận. Quay trở lại với Baso, sau khi rời khỏi nhà Johan, hắn ta di chuyển đến cửa hàng tạp hóa. Tại đây, hắn thu tiền bảo kê của họ. Trước khi đi, hắn lấy một túi đồ và muốn được bán với giá miễn phí, khiến ông chủ tạp hóa khó chịu, nhưng con gái của ông đã cản lại. Baso rời khỏi đó, hai cha con chủ tiệm tạp hóa đưa nhau về nhà nghỉ ngơi. Trên đường về nhà, ông nhìn thấy một ngôi nhà cho thuê và cho rằng đấy chính là cơ hội để ông phát triển. Rời khỏi cửa hàng tạp hóa, Baso đến thăm mẹ của mình. Bà ấy nói với anh, gần đây nghe rất nhiều thông tin về việc làm của anh ta. Bà hy vọng những điều này không phải là sự thật. Baso động viên bà ấy và nói rằng chúng không phải là như vậy. Đồng thời, bà cũng muốn ngày mai anh đến thăm bà ấy. Tại nhà của Johan lúc này, vợ của anh đang chuẩn bị bữa tối. Đúng lúc đó, bà nhận được điện thoại thông báo Nikki nghỉ học 3 hôm nay. Bà lập tức gọi điện cho Nikki nhưng không thể liên lạc được với cô bé. Buổi tối hôm đó, gia đình chị gái đến nhà Johan dùng bữa tối. Johan và con gái của mình không về ăn cùng. Johan vẫn cảm thấy bực tức và khó chịu khi anh không được làm giám đốc tài chính. Nikki vẫn mải mê say đắm bên bạn trai của mình. Họ cùng nhau nhảy múa và hát hò trong quán bar của Baso. Nikki lọt vào tầm mắt của Baso. Anh ta đề nghị Sisal từ hôm sau hãy đến quán hát của anh ta, khiến bọn họ vui mừng và hạnh phúc. Hắn cũng muốn Thandu vào bên trong nói chuyện với mình. Vào trong, hắn muốn anh làm việc cho hắn, đồng thời muốn anh kiếm cho một số em gái da trắng về quán phục vụ. Hắn muốn Thandu chứng minh bản thân mình cho hắn biết. Cuối cùng Thandu cũng đồng ý với hắn việc làm này và ra ngoài bay lắc và hít thuốc cùng với Nikki và Sisal. Bay lắc chán chê và mệt mỏi, Cecil và Nicky ra ngoài bắt taxi trở về nhà của mình. Cả hai tiếp tục ngủ với nhau tới khuya. Khi nhận thấy đêm đã về khuya, Nicky nhanh chóng rời khỏi đó trở về nhà. Johan cũng trở về nhà muộn, vợ của anh vẫn ngồi đợi anh. Cô muốn biết anh đã đi đâu vào tối nay mà không về nhà ăn tối. Tại đây, bọn họ tiếp tục tranh luận với nhau về việc Nicky không ở nhà và cô ấy không thể liên hệ được với cô bé. Cuối cùng, Nicky cũng trở về nhà. Họ lập tức chất vấn cô ấy và cũng biết được cô trốn học đi với bạn trai. Johan cảm thấy tức giận khi con gái của mình giao lưu với những bọn buôn ma túy và xã hội đen. Ông muốn chắc chắn xem cô ấy có dùng ma túy hay không. Cuộc tranh luận diễn ra đến đỉnh điểm và Nicky bỏ vào trong phòng mình. Đêm hôm đấy, Johan ngồi một mình trong phòng và uống rượu. Vợ của ông nhìn thấy và muốn biết có chuyện gì đang xảy ra. Johan nói rằng mình không được thăng chức và cảm thấy rất mệt mỏi. Cũng trong đêm hôm đấy, chủ tiệm tạp hóa kêu gọi những người dân đứng lên biểu tình. Vì cửa hàng ông muốn thuê để làm bị một người khác thuê mất. Chính điều này khiến ông ta nảy sinh ra sự đố kỵ. Sáng hôm sau, Johan tỉnh dậy và anh sang phòng con gái mình, cố gắng làm lành với Nicky cũng như xin lỗi về những hành động tối qua của mình. Sau đó, Nicky gọi điện cho bạn trai mình, cô muốn anh qua đón mình rời khỏi ngôi nhà này, cô luôn cảm thấy ngột ngạt khi sống ở đây. Cecil và Thandu ngồi đợi Grab đến, nhưng hóa ra Thandu ngồi ở đây để lấy trộm xe. Cecil rất bất ngờ về việc này, nhưng để có xe đón Nicky nên anh lên xe và cùng Thandu rời khỏi đó. Đến nơi, Nicky nhanh chóng chạy ra xe trước sự đuổi theo của mẹ mình mà không được. Vào trong xe, Thandu thông báo cho cả hai người biết Basso muốn gặp họ để tiến hành việc ký kết hợp đồng phát triển âm nhạc cho Cecil. Đến nơi, bọn vệ sĩ muốn Nicky vào bên trong trước, sau đó chúng để lại Thandu và Cecil ở bên ngoài. Cecil cố gắng đập cửa vào bên trong nhưng không được. Đúng lúc này, bọn chúng mang Nicky đi bằng lối cửa sau. Cecil muốn biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng Thandu nói với anh ta không hề biết chuyện gì hết. Quá tức giận, Cecil xuống tay đánh Thandu, muốn anh ta nói cho mình biết sự thật là như thế nào. Bị đánh quá đau nên Thandu đành phải nói hết với Cecil. Basso muốn bạn gái của anh làm ở vũ trường và chúng không hề phi pháp. Trong khi đó, Johan đến công ty và thực hiện xóa toàn bộ những thư mục, tập tin về những việc làm bẩn thỉu của mình. Anh cũng gặp giám đốc tài chính mới, muốn nói chuyện với cô ấy. Anh theo thận ra bãi để xe. Cô ta cảm thấy khó chịu khi Johan thể hiện những hành động như thế này và cũng cho rằng anh không có đủ năng lực để làm giám đốc tài chính. Cũng chính lúc này, Johan nhận được điện thoại của Cecil. Anh nói rằng Nicky đã bị bắt cóc. Johan lập tức lấy xe và rời khỏi công ty, đồng thời cũng điện thoại cho vợ của mình nhưng không được. Vợ của anh lúc này đang tổ chức một sự kiện kêu gọi quỹ từ thiện, được mọi người ủng hộ rất nhiệt tình. Johan xuất hiện và lôi cô ấy đi, đồng thời cũng thông báo Nicky bị bắt cóc. Anh không muốn báo cho cảnh sát biết chính anh sẽ xử lý vụ này. Chị dâu của Johan cũng ở đây khi biết gia đình họ có rắc rối và cô muốn được giúp đỡ, nhưng Johan không đồng ý. Hóa ra, chị ta biết những việc làm bẩn thỉu của Johan, nên cũng vì điều này mà Johan không được làm giám đốc tài chính. Cả hai vợ chồng trở về nhà, Johan lấy một khẩu súng và đi cứu con gái. Vợ của anh cũng muốn được đi cùng anh. Trong khi đó, Nicky được đưa đến một nơi tập kết. Ở đây có rất nhiều những cô gái trẻ bị bắt cóc và cô được nhốt vào một phòng riêng biệt. Hai vợ chồng của Johan rời khỏi nhà và đến đón Cecil. Johan vừa lái xe vừa khó chịu khi Cecil để xảy ra việc như thế này. Cecil cũng nói với họ anh biết bọn chúng đưa Nicky đi đâu. Trong lúc này, Basso đến gặp khách hàng về vụ giao dịch những em gái xinh đẹp. Hắn cũng cho khách hàng ngắm nhìn hình ảnh của Nicky. Cô ấy khiến anh ta khá hứng thú và sẵn sàng trả với một giá hậu hĩnh. Trở lại về quán bar của mình, Thandu cũng đến đây tìm gặp hắn ta về vụ bắt cóc Nicky. Anh không biết vụ hắn ta buôn người ra nước ngoài. Anh muốn hắn thả Nicky ra, anh không muốn phản bội lại bạn của mình. Nhưng Basso không đồng ý việc này. Nếu như hắn ta thả cô ấy ra, với điều kiện Thandu nói chuyện với bố mẹ của Nicky và đưa cho anh ta nửa triệu USD. Đúng lúc này, Basso nhận được thông báo có người mang súng đến quán của mình và nhanh chóng rời khỏi nơi làm việc. Hóa ra, Johan và vợ của anh cùng nhau đến đây tìm kiếm con gái của mình. Họ tiến thẳng vào bên trong tìm kiếm Basso, nhưng không gặp hắn ta mà chỉ gặp Thandu ở đây. Johan dùng súng uy hiếp Thandu, muốn anh ta khai ra hết sự thật. Cậu ta nói Basso đồng ý thả con gái họ nếu họ đưa cho hắn ta nửa triệu USD. Cậu cũng thường xuyên nghe thấy hắn ta nói đến một tên khách sạn, có thể hắn giấu các cô gái ở đó. Hai vợ chồng Johan lập tức rời khỏi đấy và vợ của anh gọi điện cầu cứu đến cảnh sát. Nhưng khi đến nơi, cảnh sát thông báo toàn bộ các cô gái đều được giải cứu nhưng không có con gái của họ. Johan lập tức gọi điện cho Basso, nói rằng ông thông báo cho cảnh sát đến mang hết người của hắn ta đi. Nếu như hắn không thả Nicky ra, hắn sẽ không có đường thoát. Điều này khiến Basso cảm thấy bực tức. Anh ta lập tức đến nơi giam Nicky. Khi nhìn thấy Basso, Nicky cảm thấy rất phấn khích vì nhờ có anh ta làm việc này mà bố mẹ của cô ấy sẽ có một bài học. Cô cũng muốn anh ta đòi tiền chuộc và họ cùng nhau chia số tiền này. Nhưng khi biết được Basso muốn đòi tiền chuộc là nửa triệu USD, Nicky cho rằng bố mẹ mình không có đủ tiền để chi trả cho việc này. Cô nóng giận và đánh Basso, nhưng cô ấy động nhầm người mất rồi. Basso liền cho cô ấy một trận và bế Nicky ra xe và để vào cốp sau, lập tức rời khỏi đó. Cũng trong lúc này, ông chủ tiệm tạp hóa và mọi người dân đứng lên biểu tình. Họ tiến tới quán tạp hóa, bên trong có con gái của ông và người yêu của cô ấy. Họ không dám ra bên ngoài vì đội biểu tình rất hung hăng. Người cha ở bên ngoài cảm thấy rất sung sướng vì ông ta sắp đạt được mục đích của mình. Ở bên trong, cả hai phát hiện ra nhóm biểu tình đang cố gắng phá cửa vào bên trong. Họ cùng nhau trốn ra khỏi đó, nhưng cửa ở bên ngoài bị xích lại và không thể mở ra. Cô gái cố gắng gọi điện cho cha mình để cầu cứu nhưng không được. Cuối cùng, nhóm biểu tình cũng xông được vào bên trong. Họ lao vào tấn công chủ cửa hàng. Ông chủ cửa hàng tạp hóa lúc này cũng nhận được tin nhắn của con gái. Ông cố gắng chạy vào bên trong giải cứu cho con gái mình. Nhưng lúc này có một người đàn ông dùng súng bắn chết con gái của ông ta, khiến ông ta đau khổ và ôm lấy con gái của mình. Quay trở lại về Cecil và Thandu, cả hai nghĩ ra được một cách, đó chính là gọi điện cho Basso, nói với anh ta rằng họ nói chuyện với bố mẹ của Nicky và họ đồng ý trả số tiền đó. Họ sẽ gặp nhau ở câu lạc bộ gian. Cecil lập tức điện thoại thông báo cho Johan về việc này. Biết được địa điểm, Johan lái xe với tốc độ cao để đến đó nhanh nhất, khiến vợ ông ngồi ở bên hoảng sợ và liên tục muốn ông đi chậm lại. Cecil và Thandu cũng đi với tốc độ cao, nhanh chóng đến điểm hẹn. Nhưng đúng lúc này, thành phố bị mất điện và toàn bộ đèn giao thông không hoạt động. Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã diễn ra, bốn chiếc ô tô lao vào nhau. Johan tỉnh dậy, anh nhìn thấy Basso ở phía trước và muốn vợ mình hãy ở yên trong xe, ông sẽ ra bên ngoài. Basso cũng tỉnh lại sau vụ va chạm, hắn ta lấy súng và mở cốp xe, lôi Nicky ra bên ngoài để uy hiếp. Johan tiến lại gần và muốn hắn thả con gái mình ra, nhưng Basso bắn Johan và muốn ông hạ vũ khí xuống. Johan đành làm theo yêu cầu của hắn. Nhìn thấy mọi diễn biến, Cecil muốn ra bên ngoài và bảo Thandu quay phim lại. Cecil cố gắng thuyết phục Basso thả bạn gái mình ra, nhưng Basso lập tức bắn cậu ấy bị thương. Nhân cơ hội, Johan lấy khẩu súng khác bắn Basso, hắn ta cũng nổ súng về phía Johan. Cả hai đều bị thương và đổ gục xuống. Vợ của Johan nhìn thấy liền chạy ra ôm chồng mình trên tay, còn Nicky ôm bạn trai mình cho rằng tất cả đều là do lỗi của mình. Bộ phim cũng kết thúc ở đây. Tuy rằng bộ phim không mang đến nhiều kịch tính, nhưng nó đậm chất nhân văn về cuộc sống gia đình và những sai lầm mà con người ta thường mắc phải. Hy vọng bộ phim mang đến cho bạn những trải nghiệm, cảm xúc mới mẻ. Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận.